luôn cái tâm mình cảnh giác rằng dầu cho mình bỏ được cõi dục, mình lên được những cái cõi cao hơn, ha, chẳng hạn như cõi sắc và cõi vô sắc, thì cõi đó vẫn là cái nhân chủng mà nó tạo thành trong phiền não trong những kiếp tương lai, tức là cái sự sanh tử luân hồi không có giải thoát được. Mà phát tâm rõ ràng để mà rời xa những cái hạnh phúc tạm bợ đó. Tại thường thường á, cái thân mình nó chấp là chấp về hạnh phúc, cái tham dục nó khởi hạnh phúc, mà mình phải quán rất là cái hạnh phúc của quý vị có ngay chỗ khỏi đó là bản chất nó là tạm bợ, nó là vô thường, nó sẽ bị sanh trụ hoại diệt mà nó hủy hoại. Nên mà cái tướng mà sanh trụ hoại diệt thì bảo mà thường thường là quý vị không giữ, không có thể control được nó. Bởi vì khỏi sắc quý vị mà gì sanh lên nó không, quý vị muốn ở đó hoài không có được, quý vị muốn ở đó hoài đến nào cũng không được. Thành ra phải cảnh giác vậy thôi, chứ thường thường người ta mê đắm lắm, thường thường ngoại đạo nó tu là đắm dính mấy cõi này nó không thoát. Thành ra Phật nói phải quán được mấy cái đó, quán để mà tâm dứt khoát luôn, xả ly cái niệm ái vào cái cõi đó. Cái ái vào cõi đó là ái di tế, ái do thiện pháp nó phát sanh, thấy không? Bỏ hẳn cái cõi sắc, bỏ hẳn cõi vô sắc, rồi sau này luôn, sau này cái cao siêu hơn luôn, bỏ hẳn cái cõi niết bàn của A La Hán, mà phát tâm ra là phát lợi đại bồ đề tâm, nhập vào trong cái thế gian pháp, hành bồ tát đạo và độ sanh để cuối cùng viên mãn Phật quả. Thành ra cái di tế nó lên từng bậc. Thì giai đoạn đầu Phật dùng phương tiện, chẳng hạn như này nó nghèo quá, thấy không, thì bây dạy nó cắt, ok bây giờ thôi tao dạy vậy mày lên được cái hạng trung lưu, thấy không, được hạnh phúc một chút, rồi sau đó Phật nói cái này nó cũng giả tạm gì nó có phải lo thủ hộ vậy, bây giờ bỏ cái này đi lên một cái cõi ngon hơn nữa, cái cõi này khỏi cần làm, tưởng tượng là có như cõi chư thiên, thấy không, qua chư thiên rồi Phật nói như chư thiên rồi, nhưng mà nó vẫn chết, nó vẫn có những cái hoại, vẫn có sanh tử gì diệt, vẫn có khổ não, cái cõi này nó chỉ hưởng nhiều quá nó sẽ mất công đức, thấy không, thôi bây giờ đừng nữa, bây giờ phải tập cái tâm giải thoát nó luôn, phá bỏ luôn, rồi mới tu tập hết, bắt đầu lên được cái cõi nó sống bằng tâm thức. Thì tâm thức đó vẫn bị tình trạng đó, nó vẫn có tâm rồi nó mất tâm hoài, thành ra cụ Phật nói bây giờ tập làm sao nó vô cõi niết bàn để cái tâm thức nó cũng không có luôn, cái ngã nó cũng mất luôn, thì mới vô được cái giọi diệt tận định. Rồi vô dẫn định Phật nói rằng thôi bây giờ đã là hạnh phúc rồi đó, thấy được cái chân lý rồi đó, thấy được cái bản tâm thanh tịnh rồi đó, nhưng mà cái đó nó không lỡ chơi thì quý vị phải phát tâm, thấy không, bây giờ quý vị đâu có sợ khổ gì nữa, quý vị hiểu cái thanh tịnh rồi, quý vị không có sợ khổ nữa thì phát tâm là vào các cõi độ sanh, bắt đầu mới giảng về bồ tát đạo, giảng về đại thừa để cho phát tâm quay trở lại. Thì cái chí nguyện xuất gia này tức là ba cái tâm rời khỏi ba cái gia đó, thứ nhất là thế tục gia, nhà cửa vợ con danh vọng tài sản tùm lum, thứ hai là phiền não gia tham sân si, thì rời khỏi thế tục gia bằng hình thức xuất gia theo giữ giới luật của chư Phật, mà rời khỏi phiền não gia bằng cách tu tập các pháp thiền định, và rời khỏi tam giới gia là bằng cách tu tập các pháp trí tuệ, để thấy rằng là tất cả các cõi từ cõi đau khổ của ba ác đạo đến cõi sung sướng của các cõi chư thiên đều là những cõi nó sanh tử luân chuyển trong luân hồi sanh tử, hay mà mình không tự chủ được, bản chất nó là vô thường, bản chất nó là khổ, bản chất nó là không có thiệt, để cho mình phát tâm rời bỏ. Thì khi mà rời bỏ được như vậy thì nó gọi là xuất gia, mà xuất được rồi có ba cõi rồi thì cái quả gì mà thì bị đắc đầu tiên, có thể đắc được quả tứ thánh quả, tư đà hoàng quả, tư đà hàm quả, a la hán quả, là đắc được a la hán quả, và nếu mà cao siêu nữa là đắc được phật quả, nếu mà vậy phát tâm rộng lớn rồi. Chí nguyện xuất gia tức là luôn luôn nha, xuất gia là phải phát nguyện cái tâm rời khỏi ba cái cõi đó, chứ đừng có nghĩ là mình xuất gia chỉ có cái là cạo đầu, bận áo vô rồi ở trong chùa tụng kinh niệm Phật, là cái đó là cái hình tướng đó. Xuất gia là phải có cái tâm xuất gia nữa. Rồi khi xuất gia rồi, để mà hoàn mãn cái quả vị của người xuất gia đó thì phải thủ đạo thanh bạch, thủ đạo thanh bạch. Thầy Trí Huệ dịch, thầy Thiện Huệ dịch là giữ đạo cho được trong sạch, phạm hạnh cao diễn. Phạm hạnh này là phạm hạnh cao dời, từ bi nhất thiết, từ bi nhất thiết là tất cả mọi người gọi là nhất thiết. Thì khi mà xuất gia rồi đó thì nó có ba cái mình phải làm. Thứ nhất là mình phải thủ đạo thanh bạch, thủ đạo là giữ đạo. Giữ đạo tức là tất cả những cái gì mình học để mà đưa đến cái chiều hướng rời khỏi ba con đường, mà đưa mình đến cho cái chiều hướng rời khỏi ba cái da hồi nãy, nó gọi là con đường. Thì mình giữ được con đường đó, mình giữ cho nó một cách kiên trì, không để cho nó không bị ô nhiễm ha. Chẳng hạn như là 38 trợ đạo, nó cũng là cái đạo. 38 trợ đạo đó là cái đạo mà mình giữ 38 trợ đạo cho đúng. Chẳng hạn như mình tu thì tu niệm xứ cho đúng ha. Tính căn tính lực phát cho đúng ha. Thắc bồ đề phòng cho đúng, thì giữ cho nó thanh bạch ha, giữ cho nó trúng như vậy. Phạm hạnh cao diễn, cái phạm hạnh á, nói tới phạm hạnh á, tức là nói tới giới đức, thấy không? Phạm hạnh cao diễn này là giới đức giữ một cách nghiêm nhặt, không có bị phạm, là một bên là nói giới, còn từ bi nhất thiết tức là nói về cái bồ đề tâm. Thứ nhất là tất cả pháp ngôn phải giữ cho nó đừng bị ô nhiễm, mà muốn bị đừng bị ô nhiễm thì đương nhiên nó bị ô nhiễm bởi tham sân si thôi. Thành ra cái tâm mình luôn luôn chắc lợi coi nó có bị tham sân si hay không, hay là nếu mà chắc lợi là chắc lợi coi mình có bản ngã hay không. Nếu cái tâm nó có một cái ngã thì dễ đó, khi nào có việc khởi một cái tâm ý gì lên tức là có ngã rồi đó, thấy không? Thường thường á, quý vị muốn làm cái gì là phải có khởi ý mới làm. Thành ra đừng có chú ý cái việc làm, hay muốn nói gì là phải khởi ý mới nói. Thường thường nó nằm trong ý á, ha. Mà khi mà cái ý mình khởi lên á, là có thằng ngã nó thúc giục. Thành ra trong kia nói là muốn biết tướng ngã xuất hiện hay không, là chỉ coi cái ý là biết liền. Cái tâm mình mà khởi ý, thành ra nó phải tập định. Thành ra không cho cái ý khởi nữa, cái định nó tương ứng với cái tâm thanh tịnh của cái Phật tánh, thấy không? Đó. Thành ra cái gì khởi ý lên, là bây giờ lấy cái gì mà khởi? Đương nhiên phải có cái tướng ngã nó mới khởi. Nó có hai cái tướng để khởi, thứ nhất là thằng ngã khởi, thứ hai là thằng nguyện khởi. Nếu Bồ Tát thì vì nguyện mà khởi ha, còn không phải là Bồ Tát phàm nhân những người kia là tại vì dục và ngã mà khởi vậy thôi. Thành nó thấy gì mà khởi, cái gì khởi gì ra chứ miệng gì mà xét lại, cái này là từ nguyện của mình vì chúng sanh. Hai là không phải nguyện thì nó là thằng ngã khởi thôi nè, rất là dễ nè. Mà khi mà cái đó thằng ngã, cái gì làm mà cái nhóm cái mùi ngã vô là cái đó nó không thành bạch. Bởi vì đối với con đường giải thoát của đạo Phật nó chỉ có hai đường thôi, một đường A La Hán và một đường của Bồ Tát, thì hai đường này đều lấy cơ sở của tánh không thôi, làm cơ sở, tức là một cái là vô ngã, một cái là vừa vô ngã mà tất cả các pháp cũng không. Bên kia là đầu tiên là bên thủy là chỉ cần ngã không là đủ, bên kia là pháp không và ngã không. Thành ra thế mà khởi ý là cái tướng ngã đã có rồi, thành ra trên con đường đó nó gọi là ô nhiễm pháp. Bởi vì ngã nó có, mình tu mình trong cái đường mình vô ngã, mà bây giờ cái ngã nó khởi hoài thì cái đó cái pháp nó thành ra cái pháp của ngã, cái pháp nó ô nhiễm. Thành ra thủ đạo thanh bạch đây tức là theo đúng cái con đường đạo mình đi, chẳng hạn con đạo của bên A La Hán là tứ diệu đế chẳng hạn, vậy thì giữ tứ diệu đế, tức là trong tứ diệu đế có khổ tập nhiệt đạo, thấy không? Trong đường đạo của nó là 37 đường đạo, là phải làm sao tu tập mà đừng khởi tướng ngã, đúng thấy không? Hoặc là mình luôn tu tập mà luôn luôn thấy có cái lý vô thường trong các pháp, đại khái gì đó, đại khái mình tập biết cái gì thì luôn luôn cho nó thành bạch. Còn con đường của đại thừa thì lục độ ba la mật là bồ đề tâm là chánh, thì lục bộ làm sao tập cho nó ba la mật, tức là ngã cũng không mà pháp cũng không. Ba la mật có nghĩa là vậy thôi, ba ngã tức là ngã không pháp không, tức là ba la mật là hành động gì không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có chứng chúng sanh, nó thọ giả, tức là ba la mật nha. Thành ra thanh bạch đây tức là nói là cái bản tánh thanh tịnh của tất cả các pháp, mình khế hợp với nó, mình giữ cho nó trúng. Thành ra đừng có để cái tướng ngã nó xuất hiện vô, đừng có để cái chướng chấp trước các pháp nó xuất hiện vô trong cái lộ trình mình đi. Thì giai đoạn đầu mình đi thì đương nhiên nó có chướng tướng đó xuất hiện rồi, bảo đảm cái gì mà tu một cái pháp nào thiền định thì nó có tướng ngã. Tôi đang tu thiền định thì giai đoạn đầu ai cũng có hết á, nhưng mà đi từ từ khế nhập nó thành ra cái bản tánh nó quen rồi thì tự nhiên cái ngã nó mất. Cũng như bây giờ đầu tiên mới học tiếng Anh, bởi vì nói ra là tôi đang suy nghĩ con này cứ nghe kia nói, nhưng mà sau này tiếng Anh cái gì mình thao bất tuyệt rồi đó, cái gì mở miệng ra là nó tuôn ra thành dòng, nó thành nó thở nhập cái ngã nó tích thành pháp rồi, nó không là ngã nữa. Tức là cái lúc đó cái gì nói tiếng Anh tức là nó thành ra cái lối nói tiếng Anh rồi, chứ không phải là tôi đang nói tiếng Anh nữa, không cần tôi không cần suy nghĩ nữa. Thì phải tập như vậy, khi nó vậy quân tập cái pháp đầu Phật pháp đầu tiên thì vẫn là cái ngã tu, thấy không? Nhưng mà chính khi mình tiêm nhiễm cái Phật pháp, tức là đang tu vào cái ngã đang tu vào cái pháp vô ngã, thì từ 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 mà đừng bao giờ từ 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 thì cái vô ngã này nó đầu từ nó thâm nhập vô cái ngã, nó biến thành ngã thành vô ngã. Do đó tu đây có nghĩa là mình theo một cái phương pháp đúng của Phật dạy ha. Nhưng mà trong cái tu á, khi mà cảnh chứng xuất hiện thì đừng lấy thằng ngã để mà kiểm soát, để đưa nó vào để nó chắc, thành nó tránh cái trường hợp đó thì nó chắc vô vậy, tức là nó không được thanh bạch, để ý gì thôi, thấy không? Hay là tất cả những cái pháp nào mà để cái không nó luôn luôn bên đại thừa lấy cái không, hay là lục độ ba la mật, hay là thập độ ba la mật, hay là bồ đề tâm, đại khái thí dụ đại khái đó là lối tu của đại thừa, thì đại sai là thủ cho nó rất là thanh bạch, đừng có để bị ô nhiễm. Chẳng hạn như bây giờ mình hành một pháp lục độ mà trong đó vì lợi danh, vì tài sắc, vì mong cầu những cái gì mà nó thuộc về cá nhân, cái này kia không lỡ chúng sanh, thì cái đó nó gọi là mặc dầu vẫn hành pháp bố thí, vẫn hành pháp nhẫn nhục, vẫn hành pháp trì giới, vẫn pháp thiền định, thì tất cả cái đó nó gọi là không được thanh bạch. Tại vì bản chất pháp là không, là vô ngã, mà mình có tướng ngã trong này, có tướng chấp trước trong này, tức là không có không, thành ra nó không thành bạch. Nha. Thì con đường thủ đạo thanh bạch này thì mới xuất thế gia, xuất được cái thế gian được, xuất gia, mới nghĩa là xuất tam thế gia được. Thấy không? Nói đúng nghĩa xuất gia. Phạm hạnh cao diễn mà muốn thủ đạo thanh bạch á thì làm sao cho cái tâm của mình phải khế hợp với tâm của chư Phật. Mà cái tâm của chư Phật thì thể hiện qua giới. Tại vì cái tâm nó vô tướng, nó chỉ có hiện ra giới bằng hình thức là tướng thôi. Thấy không? Chiều Phật nói giờ tôi nói tôi chỉ cho quý vị cái tâm vô tướng, mà làm sao chỉ cái tâm không có tướng, thành rồi đặt ra cái giới không sắc sanh, cái giới không vọng ngữ, không có tà danh. Thấy không? Đây là cái tướng của Phật tánh nó xuất hiện, những cái tướng lợi chúng sanh. Thành ra cái phạm hạnh này là gì? Phạm hạnh này là cái hạnh của vị Phạm Thiên. Thấy không? Mà hồi xưa có trời mà muốn lên được Phạm Thiên là thường thường á là họ giữ hết tất cả những giới rất là nghiêm ngặt, tức là giới trong thập thiện họ giữ rất ngon lành. Đó. Thành ra nói là phạm hạnh đây có nghĩa là giữ giới. Đa số cái gì Phạm Thiên muốn là Phạm Thiên, tức là cõi trời ở thuộc về sắc giới. Hay mà muốn vô sắc giới á, là những cái ngũ giới thập thiện này kia họ giữ rất là kỹ lưỡng, gần như là bên Bà La Môn đó, họ giữ rất là nhiều giới. Nha. Đối với đạo Phật á, khi mà giữ giới nó gọi là trì hạnh giữ giới hay là phạm hạnh. Nha. Thành ra ở bên trên kia là lấy pháp thủ đạo thanh bạch, nói về pháp, trong pháp này nó bao gồm cả giới, nhưng mà khi nói phạm hạnh cao diễn tức là nó đặc biệt về giới. Bởi vì đạo Phật giới tức là tượng trưng cho tâm thanh tịnh, bản tánh tự tánh bản lai, nên là nghĩa là giải thoát của chư Phật ha. Giới tỳ kheo là tự tánh thanh tịnh bản lai giải thoát của các vị A La Hán, nó là bản chất cái gì, biết cái gì, giữ đúng cái gì ha, thì tự động định nó sẽ phát sanh, huệ nó phát sanh. Nó là cái điều kiện cần để cho định phát sanh và huệ phát sanh. Không có nó thì định của A La Hán không phát sanh mà huệ không phát sanh ha. Do đó cái đạo thanh bạch này ha, đặt cái cơ sở trên phạm hạnh cao diễn. Các vị ráng làm sao mà giữ giới cho nó càng nghiêm nhặt càng đúng ha. Đó, thì cao dời, cao diễn là cao dời á, thì đương nhiên là cái quả giải thoát rất là dễ dàng. Đó. Rồi qua cái vấn đề thứ ba là từ bi nhất thiết. Từ bi nhất thiết đây là nói về Bồ Tát Tâm, Bồ Đề Tâm. Tại vì đối với Nguyên Thủy cái giải thoát họ lại thoát ở chính họ, thành ra bằng ngạn thế cao là một vị tăng Nguyên Thủy mà phát cái Bồ Tát, hành theo học Bồ Tát ha. Thành ra trong này ngài mới nói là thực sự là thủ đạo thanh bạch phạm cao diễn là đã giải thoát rồi, ta đã ra rồi, nhưng mà có một cái mình phải tập là từ bi đối tất cả chúng sanh. Bởi vì tất cả chúng sanh là bản chất là cũng đã nói kỳ rồi đó, đều có những nhân duyên liên lạc với mình từ nhiều đời nhiều kiếp, mà đều là thân bằng anh chị em thân quyến của mình nhiều đời nhiều kiếp, mà luân hồi sanh tử, mà đi những kiếp này quá lâu mình không biết thôi, nhiều đời nhiều kiếp được ân nghĩa với mình ha. Ha. Thành ra luôn luôn phát tâm từ bi đối với họ, thì cái tâm từ bi này đó có thể lấy cái môi trường đó, lấy cái sự quán tưởng đó cũng được, hay là quán tưởng rằng là chúng sanh bản chất là gì, si mê lầm lạc khổ não, mà mình là một cái gì mà thấy được những cái khổ não đó là những cái phải làm sao để chúng sanh thoát khỏi, thì mình phát cái tâm để mình độ. Nghĩa là cái lối quán từ bi này kỳ rồi nói với cô rất là nhiều cách, thấy không? Hoặc là mình thương chư Phật mình phát tâm từ bi cho chúng sanh cũng có, thấy không? Nói mình không muốn chư Phật mệt nhọc độ sanh, giờ mình phát tâm mình muốn là làm cho chúng sanh phát tâm để đỡ phần chư Phật cũng có, nghĩa là đủ mọi cách, thấy không? Đó. Hay là những cái cách mà chẳng hạn như bây giờ mình hưởng cái gì ở đây, cũng là tất cả chúng sanh làm cho mình. Thành ra cái nhiệm vụ của mình bây giờ mình đã được cái khả năng, thì mình làm sao để mà đền đáp cái ơn nghĩa đó. Bây giờ chẳng hạn như mình ngồi đây nè, cơ hoặc cơm người ta cũng là tụi chúng sanh có, cái áo cũng tụi chúng sanh lo, thấy không? À, sách vở là cũng tụi chúng sanh in, tất cả một mình ơn mình mà bao nhiêu chúng sanh làm cho mình. Thì khi mình có cái trí tuệ khả năng thì mình làm sao để đỡ ra là từ bi muốn phát sanh, là phải thấy tất cả chúng sanh là người ơn của mình thì mình mới là phát tâm được. Ha, và mình phát tâm làm sao là đem họ đến một cái sự an lạc, an vui, rốt ráo vĩnh viễn, tức là thành Phật quả. Trong giai đoạn đó mình có thể dùng phương tiện, chẳng hạn như là đưa họ cái tới an vui đến nhân thiên, rồi sau đó mình làm họ an vui đến chẳng hạn như A La Hán, rồi dùng phương tiện là đưa họ đến sự an vui của đạo quả giải thoát. Ha. Thành ra trong cái này nó nói là nhắc lại thôi, nhắc lại là thực sự các sự mà mình sanh tử luân hồi đau khổ này kia là do cái ngũ dục làm cái lỗi, làm cái hoạn nạn khiến mình bị. Nay nếu mà mình là người tục hay là mình xuất gia mà cái tâm mình còn tục thì nó gọi là tục nhân, thì làm sao mình tập đừng có bị nhiễm những cái gì mà thế gian gọi là vui. Thì bản chất cái thế gian là vui theo cặp mắt nhìn của Nguyên Thủy, tức là các vị thiền vị A-la-hán hay cái nhìn của các vị Bồ-Tát, đều là cái khổ, cái bất tịnh, cái không đáng nắm chắc. Vì cái đó nó sanh ra cái quả đau khổ trong tương lai. Đó, thành ra những cái gì mà gọi là thế lạc, những cái gì vui thì nên tránh, đừng có nhiễm. Và phải nhiễm cái mà mình thường nhiễm, thường niệm, là nhiễm những cái an vui thật sự rốt ráo, tức là thường niệm tam y, tức là niệm để cái xuất thế gian có ba y, một bình bát, cầm pháp khí, là luôn luôn có một cái tâm nguyện là rời khỏi thế gian, xuất gia này là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia và xuất khỏi tam giới gia, xuất thế tục gia, bằng cách là mình nương vào cái pháp của chư Phật, mình giữ cho thiệt trong sạch, tức là không có cái tướng ngã nếu mà đi vào đường A La Hán, hay là không có tướng chấp trước tất cả các pháp ngã vào pháp, hay là con đường của Bồ Tát, là bằng cách trong cái đó là mình lấy cái gì, lấy cái trí tuệ, lấy cái Phật tánh, tướng của Phật tánh là cái cơ sở để mình trì giữ, đó là phạm hạnh. Trong cái phạm hạnh đó rồi mình phải luôn luôn mình phát triển cái tâm mình rộng lớn ra, lợi ích cho tất cả chúng sanh, là phát cái từ bi nhất thiết, là luôn luôn cái tâm mình nó luôn luôn có chí nguyện đó, nó có chí nguyện, đó là chí nguyện xuất gia, giữ đạo cho thật là trong sạch, giữ giới hạnh thiệt là cao dời, không nghĩa là không có bị nhiễm chút xíu nào hết, và từ bi đến tất cả mọi loài. Đó là điều giác ngộ thứ bảy. Bây giờ qua tới điều giác ngộ thứ tám. Rồi giác ngộ thứ tám, điều giác ngộ thứ tám là sanh tử xí nhiên. Xí nhiên đây có nghĩa là rất là mạnh, rất có thế lực, nghe không? Đó. À, có thế lực mà nó khiến đó nó luôn luôn là mình khó thoát khỏi nó, khó cái tay nó là xí nhiên, xí thạnh, xí nhiên, bản chất nó là rất là hừng thạnh, rất là nhiều, khiến mà thực sự ra bây giờ mình mới thấy mình sanh ra kiếp này thôi, như cặp mắt của Phật á, thấy mình là hàng tỷ tỷ, hàng triệu triệu đời mình sanh tử không biết bao nhiêu kiếp rồi. Nó thực sự ra Phật nói là không biết bao nhiêu đời mình làm vua, không biết bao nhiêu đời mình làm chư thiên, không biết bao nhiêu đời mình làm những cái bậc học giả, không biết bao nhiêu đời mình đọa địa ngục. Nghĩa là sanh tử nó nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng được. Hồi Phật mà thành đạo rồi, Phật nói là khi cái gậy ta chấm ở đất chỗ nào thì chỗ này là đều là xương cốt của ta ở đây hết á, tức là trong quả địa cầu này là nghĩa là Phật là chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Thành ra cái sanh tử nó rất là khủng khiếp. Mình nhiều khi mình mới sống một kiếp à, mình không thấy, như cặp mắt của chư Phật thấy lắm, thì cặp Phật sợ lắm. Nó nếu mà bây giờ mình không biết cách để mình dứt nguồn sanh tử này thì mình sẽ cũng vậy nữa, sẽ tiếp tục mãi. Sanh tử xí nhiên, tức là thiện hòa dịch là sanh tử thiêu đốt, tức là làm cho mình khổ não, thấy không? Khổ não trong động, khổ não vô lượng, sanh tử nhiều lần quá, nó mạnh mẽ quá, mà mỗi lần sanh tử như vậy thì sanh ra khổ và phiền não không có thể nào mà kể xiết được. Không thể nào kể xiết được. Nên mình thấy được cái đó, ít nhất mình phải thấy được cái này. Quý vị thấy cái đó là phải sợ sanh tử. Thường thường quý vị muốn phát tâm xuất gia đó, thì cái điều đầu tiên quý vị phải quán đó, là phải sợ sanh tử. Sợ sanh tử thì anh nó mới chịu tu. Còn nếu quý vị mà không sợ sanh tử, không ai chịu tu, thì sinh tử tiếp tục thôi, đâu có sao đâu. Có sao đâu, chết đầy sanh lợi mà, thấy không? Nhưng mà các con cái muốn sợ sanh tử, thường thường quý vị phải tập quán. Rồi cách quán này nó nói là thường thường quý vị chết rồi là mình không có sanh lên đâu, số không có sanh lên mà toàn sinh xuống không à. Nó khổ vậy. Rồi thường thường á, nếu mà như bây giờ chẳng hạn như mình nghĩ mình chết rồi, mình sanh lên ngoan hơn chút thì chắc là không ai sợ sinh tử đâu. Thấy không? Nhưng mà đại khái tại sao vì sanh xuống? Là tại vì sanh vào trong cái thời mà cái thời này là năm dục nó đẩy lừng. Thấy không? Cái nó gọi là mạng trượt, chúng sanh trượt, chúng sanh trong đời này là tham sân si rất là nhiều. Thành ra quý vị muốn sống được trong cái thời buổi này là quý vị phải tham sân si để mới kình chống lại, để quý vị mới sinh tồn được. Thành ra quý vị tham sân si mà kình chống lại thì toàn là tạo nghiệp ác không à. Nó là ngũ trượt ác thế mà. Cái lối nhìn của thế gian này đó, họ nhìn là dục đoạt thế gian là hạnh phúc. Tức là nó gọi là cái gì? Kiến trượt, nhìn trật, vô minh. Thấy không? Thành ra tất cả lối nhìn này mà nếu mà nhìn ngược lại thì mình sống được. Thành ra quý vị sống trong thế gian này thì nhìn giống như vậy. Thấy không? À, chẳng như bây giờ người ta đi du lịch, người ta coi đá banh đá bóng gì tùm lum tùm la gì kia thì quý vị cũng phải enjoy mấy cái đó. Mà cái đó nó tạo thành cái tham dục mình càng phát triển, rồi tham sân si mình phát triển, thành ra mà sao sinh điển thì tạo thành gieo những cái nhân ác, nhân sắc sanh, trộm kiếp, tà dâm, vọng ngữ, nói láo, nói sược, uống rượu tùm lum tùm la hết bỏ sẻn. Mình trao những nhân đó rồi thì đương nhiên chết là lọt xuống địa ngục ngồi súc sanh. Nó khổ là nó khổ chỗ đó, thấy không? Thành ra thấy này, sanh tử nghĩa là rất là mạnh. Đừng có hiểu rằng là sanh tử rất là mạnh mà tôi không sợ là lý do rằng là tôi chết đi tôi có thể sanh lên, không có đâu. Phật nói là chết lên cái thế giới này, bởi vì chết lên chết rồi đa số là đi xuống và khỏi sáu đường. Thì Phật á, thì đó Phật ở trong cái khu rừng á, Phật mới lấy ngón tay cào miếng đất lên, đưa hỏi ngài A Nan là đất chúng ta này nhiều không. Phật nói trời đất với trong tay của vị trong tay Phật nói đất móng tay ta nhiều hay là đất cái chúng sanh ở cõi này nhiều. Thì Phật nói nàng nói đất trong tay Phật ít lắm à, đất cái cõi này đất này mới nhiều chứ. Phật nói đó, ta thấy rằng mà cái nhân duyên á mà sanh được trong cái cõi người này gặp Phật pháp á, nó như đất móng tay thôi à, thấy không? Mà nhân duyên mà đọa lạc trong ba cõi á, trong ba cõi ác á, nó nhiều như quả địa cầu này nè. Thành ra nhất Phật nhãn nhìn á là tại vì cái cõi mình là cõi ngũ trượt ác thế, là tham sân si nó lấn nước, thành ra đa số người ta làm ác. Còn nếu mà qua Phật giật mà ra lời đó thì cái cõi đó lúc đó đó là cái thiện pháp nó thắng. Thành ra ngay thời Phật Di Lặc đó, người ta không tu thì người ta vẫn không có bị lọt trong ba đường ác, mà người ta lên tại cõi đất phước nước ta, lúc đó người ta sống tới 80,000 tuổi, tức là 80,000 năm người ta mới chết, không biết người ta dữ lắm. Còn cõi mình á sống 75 năm à, tức là cõi mình là phước đức kém lắm rồi, thấy không? Bị phước đức kém thì tức giờ cái nghiệp mình nặng mà thành ra làm ác nữa. Thành ra thường thường cái cõi này là Phật phải xuyên giữ giới rất là dữ, thấy không? Là lý do là nương giữ giới mà nó tránh được mình nghe cái đó. Thành ra nếu mà thường thường giữ giới để tránh làm ác, để đỡ khỏi đọa trong ba cõi sáu đường. Thành ra trong cái cõi này thì Phật Thích Ca thuyết là chúng sanh nó ít như đầu mà được đầu chúng sanh mà cõi người ít như đầu ngón tay, là Phật pháp như đầu ngón tay, mà chúng sanh mà đọa vào địa ngục của sanh nó nhiều không thể tưởng tượng như đất qua địa cầu. Thành ra đây cái sanh tử thiên nhiên á, mình mà học á, mình muốn quán tới nơi tới chốn á, là mình quán là mình chết rồi là không biết mình có trở lại làm người hay không, mà phải đỏ vào ba cõi sáu đường đây, mà ba cõi đường là vô lượng khổ não, thấy không? Vậy mới sợ mới tu chứ mình nói thôi xin được thiên nhiên thôi hưng đạnh làm tôi, thấy không? Giờ tôi sanh làm người mà tôi chết tôi sanh nữa đâu có gì đâu sợ, người này cũng có sướng có khổ tôi chấp nhận mà. Cái chuyện đó không chưa chắc đâu à, quý vị chết được khi quý vị đỏ vào ngạ quỷ là đói khát, nghe là không, nghe nói đó là 500 năm á, kiếm được một miếng cơm ăn thôi, khát đói khát là gì? Bây giờ đói khát đây, nhưng mà nó không cho nó không chết được. Ở đây mình nhịn đói khoảng chừng tháng là mình chết rồi. Nhưng rồi ngạ quỷ thì đặc biệt nó rất sống rất là dai. Thành ra nhiều khi 500-600 năm không có muỗi nước uống. Nghĩa là đến nỗi là toàn thân bốc ra lửa mà, nó khổ não khủng khiếp lắm. Thành ra mình sợ rằng là sanh tử này nó hưng thạnh mà biết mình lọt là những loài đó rồi làm sao? Thấy không? Mình khỏi người mình cũng có khổ não nữa. Mấy khổ khác thì cũng khổ não, mà khỏi người mình cũng khổ não, thì cái khổ não nó nghĩa là nhiều đời nó vô lượng, mà đâm ra mình sợ hãi thì mình mới phát tâm mình tu. Thấy không? Ở đây khi mình thấy là sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng thì mình mới phát đại thừa tâm, thì mình tu, nhưng mà phát cái phát tâm là tâm tu theo đại thừa chứ không tu theo tiểu thừa. Đại thừa nghĩa là sao? Cái đại thừa đó có đại thừa phát tâm tu có nghĩa là thứ nhất là tự giác mình, tức là tự độ mình, và thứ hai là độ tha, độ cho người khác. Còn bên phát tâm của tiểu thừa hay phát tâm của nguyên thủy là tự độ mình là đủ rồi,
không? Còn cái này mình phát tâm đại thừa, tức là mình độ mình và độ chúng sanh. Vì tất cả sao? Vì chúng sanh là những người liên hệ trực tiếp an nhân của mình, ba má mình, luân hồi sanh tử, mình sanh tử bao nhiêu đời như kiếp, hàng tỷ tỷ năm, mình có hàng tỷ tỷ ba la má. Bây giờ những người chung quanh mình là những người có những nhân duyên mình nhiều đời nhiều kiếp trước, thành vì họ đẻ ra, họ đứng vòng chung quanh, thì bây giờ họ là bạn mình, họ là em mình, họ là bà con mình, họ là chồng mình, họ là con mình, ha, hay là họ là những cái thù của mình, đều là những ân nhân họ hàng hết. Thành ra mình làm sao mình phải phát tâm mình độ tất cả, ha, phát đại thừa tâm độ tất cả, mà cả thù cũng vậy. Tại bởi vì cũng đó là những người ba má nhiều đời, mà tại vì những quán ăn quán quan gia lúc trước mà giờ họ biến thành cả thù thôi, ha. Phát tâm đại thừa tâm là phổ tế nhất thiết, phổ tế nhất thiết. Phổ tức là khắp nơi, phổ môn, chẳng như phổ môn là biến thân khắp mọi chỗ, môn là tất cả cái cửa để mà phát sanh ra. Nhưng phổ môn phẩm tức là Đức Quan Thế Âm là theo cái căn tánh của chúng sanh hiện vô 32 ứng thân, tức là một môn là một cửa để mà phát sanh ra, để mà độ sanh. Thì phổ tức là khắp cả, tế là giúp đỡ, nhưng cứu tế, phổ tế tức là giúp đỡ tất cả, phổ tế nhất thiết tất cả, phổ tế tức là cứu giúp bao quát hết và tất cả chúng sanh, không bỏ một người nào hết, tế nhất thiết thì tức là giúp tất cả. Mà phổ này nó là bao quát rộng rãi hết, thì cái người đại thừa tâm á, thường thường cái phát tâm đại thừa đó, tức là cái tâm mình thường thường á, là mình tâm tiểu thừa, là cái tâm nó nhỏ trong phạm vi cá nhân mình thôi, đó là tâm tiểu thừa. Mình tu làm sao để mình giải thoát thôi là tâm tiểu thừa. Còn tâm đại thừa đó là cái tâm mình nó rớn rộng ra, thì đại thừa tâm đó tức là cái đại thừa, cái đại, tôi nhớ nhắc lời chữ bao nhiêu lần, cái chữ đại bên Phật giáo có nghĩa rằng là rộng lớn, không có một cái chỗ nào mà là biên giới của nó thì mới nghĩa là đại. Cái ngày như bây giờ mình phát tâm làm cho nguyên quả địa cầu này nghĩa là được hạnh phúc sung sướng, thì cái tâm đó có gọi là đại theo quan niệm của đại thừa nó chưa, vì ngoài quả địa cầu này nó có những quả địa cầu khác. Thành ra đối với cái thế giới này, cái quả địa cầu nó nhỏ xíu à, thành ra cái tâm đó nó vẫn là cái tâm, đối với cái nhìn của đại thừa nó vẫn là cái tâm, nó có phát tâm lớn hơn những cái tâm của nguyên thủy rồi đó, thấy không? Nhưng mà nó chưa gọi là đại. Đại đây có nghĩa là không có chỗ nào lớn hơn được, không gọi là đại. Phát tâm đại thừa là hộ tất cả chúng sanh bao quát hết, không những trong chúng sanh mà mình thấy được trong quả địa cầu này, mà những chúng sanh mình không thấy được trong loài ngạ quỷ địa ngục súc sanh, và đồng thời không những trong cái thế giới này mà thập phương thế giới chư Phật luôn, thì mới gọi là đại tâm. Hãy phát tâm như vậy, thấy không? Phát tâm như vậy đó nó mới là đúng. Bởi vì tại sao cái tâm quý vị càng rộng chừng nào thì cái ngã quý vị nó thành ra pháp thân, thấy không? Cái tâm quý vị mà nó bao tiệm rộng khắp nơi thì cái pháp nào cũng độ tất cả chúng sanh, thì nghe cái pháp nào cũng là thân của quý vị hết. Thành ra lúc đó cái pháp thân đó có nghĩa là nó là một cái ngã, nghĩa là nó rộng lớn, mà cái ngã rộng lớn như vậy thì có nghĩa là vô ngã. Cái đại ngã là không có chỗ nào chỉ ngã được, thấy không? Còn nếu không á thì nó thành ra một cái ngã giới hạn. Bây giờ còn cái thế giới này thì cũng là tôi thấy là tại vì thế giới này có nghĩa là thế giới này của tôi, qua địa cầu này của tôi, nên tôi có phát tâm vậy, thành nó có cái tướng ngã. Mà khi mà không còn biên tế nữa, ngã nó không có chỗ nào bám víu nữa, thì cái lúc đó nó thành ra tướng ngã. Cái nó tướng ngã trong cái kinh Niết Bàn tức là thường lạc ngã tịnh. Cái ngã đó là quý vị phải tập, thấy không? Cái ngã đó nó có nghĩa là cái ngã nó vô biên tế nó đại, còn cái ngã của bên đại thừa nó phá là cái ngã nhỏ hẹp. Cái bản ngã của tôi thấy là khổ rồi tôi tu cho thoát khổ, chỉ là cái tôi thôi, thì cái ngã đó là cái ngã của nguyên thủy, thành nó giải thoát, nó nằm cái vô ngã đó. Qua tới đại thừa nó là cái ngã nó là cái ngã đó, cái ngã đại, thấy không? Nguyện đại chúng sanh, đại đây có nghĩa là đại diện nha. Còn chẳng hạn như phát đại thừa tâm thì cái đại thừa tâm đây là cái đại này nó là đại, là lớn, lớn không có biên tế, không có thời gian, không có không gian, vượt ngoài thời gian không gian. Còn ở đây là mình phát nguyện, đây là phát nguyện đại chúng sanh. Đại đây tức là mình phát nguyện thay thế cho, đại đây là đại diện thay mặt cho chúng sanh, thấy không? Đó, đây thì ngoài dịch là nguyện thay chúng sanh, thấy không? Nguyện cho đại diện chúng sanh thọ vô lượng khổ. Cái này là anh đại thừa này á, thứ nhất là ảnh cứu tế nhất chúng sanh, tức là ban cho chúng sanh mọi những điều mong cầu mong muốn, nó là tâm tư, thấy không? Thế giờ khổ tế chúng sanh đây là đại từ của một người pháp Bồ Đề Tâm. Còn cái thứ hai là nguyện đại diện chúng sanh thọ vô lượng khổ này, tức là tức là cứu khổ tất cả chúng sanh, mà nhận cái khổ chúng sanh vào người mình để chúng sanh khỏi khổ, thấy không, thì nó gọi là đại bi. Đó. Một anh mà đại từ và đại bi được á, gọi là đại từ đại bi đúng nghĩa là anh đó phải là ngộ được cái pháp, nó gọi là pháp không. Bởi vì còn một cái pháp, nó còn một chút xíu ngã nào đó thì thọ khổ chịu không nổi. Do đó cái con trên con đường mình tu về đại từ đại bi á, thì đương nhiên mình phát bồ đề tâm, mình tập cái tâm từ bi như trong cái bản ngã của mình tập, là mình tập cho nó rộng ra, rộng ra, rộng ra, rộng ra, từ 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 đến khi nào mình trùm khắp cái kia đó, thì đương nhiên cái ngã của mình nó tương ứng với không, thì lúc đó chúng sanh đau khổ thì mình cũng đau khổ, nhưng mà nó cảm thấy nó không có gì hết, nó không có trước, nó chấp động, thì mình mới làm được cái thọ khổ vô lượng lượng chúng sanh được. Nè. Hết luôn hả? Hết rồi. Hết rồi.
Chưa,
hết rồi nè. Nghe cắt rồi nè. Đừng ơi. Không sao kỳ nha.
Chưa của thầy chưa có lên.
Vậy hả? À, thành ra hồi xưa đó, hồi xưa có mấy mấy ông tổ mà ông tu về bồ đề tâm á, thường thường tu bồ đề tâm á, thường thường á là đương nhiên là phát tâm từ đó chúng sanh, là muốn được chúng sanh được an vui, là cái chuyện đó là đương nhiên phải tập, cái đoạn nó dễ hơn, mình muốn người ta an vui thì dễ lắm, nhưng mà đừng làm người ta phiền não này, đừng có tạo nhân duyên, nhưng mà cái khó nhất là đại bi, tức là khổ là con cái nhận nghiệp mình, mà mình sao mình nhận nổi, thấy không? Chẳng hạn bây giờ mình tưởng tượng bây giờ mà loài ngạ quỷ, loài quỷ đó khác á, mình xuống mình cứu khỏi cái nghiệp của nó, thì trên nguyên tắc mà phải lãnh cái nghiệp nó, nói trên nguyên tắc là nhân quả mà nó đang bị cái quả đó, mà mình muốn là giờ mình muốn cho nó khỏi bị cái quả đó thì đương nhiên mà nó phải san sẻ cho mình bớt thì nó mới hết, nó mới bớt, thấy không? Mà muốn như vậy thì chắc phải chấp nhận là nó phải cái nghiệp nó tạo ở mình, mà cái nghiệp tạo mình mà sức mình đủ sức chịu không? Khi mình cảm thấy là mình có cái ngã thì cái thằng ngã này nó chịu hết, nó chịu không nổi, vậy nên mình phải tập cho cái ngã nó không, nó vô đây không có cái ngã nào nữa thì đủ mới đủ sức ngã chịu. Thành ra cái vị Bồ Tát mà thực sự đại bi thực sự là phải lên tới địa đợi tới bát địa Bồ Tát mới thực sự là mới làm cái đại bi thực sự. Còn bình thường cái bi nó vẫn có một cái phương diện từng mực nào tới mức độ nào là họ chịu không nổi. Họ tập cái tánh không rất là mạnh mẽ. Ở bên Tây Tạng có nhiều người họ tập với những pháp đại bi bằng những cái pháp mà gọi là cho và nhận, thấy không? Tức là họ nhận tất cả đau khổ chúng sanh vào người họ, và họ cho tất cả công đức của họ vào chúng sanh. Giờ họ tu bao nhiêu công đức thì họ ngồi họ quán tưởng là họ tỏa tất cả công đức đó bằng ánh sáng, phủ hết tất cả lục đạo chúng sanh hưởng, thấy không? Và bắt đầu họ hít vô là họ tưởng tượng tất cả nghiệp quả của chúng sanh, từ bệnh hoạn, ngu dốt, si mê, điên đảo, đau khổ chướng gì đó, hút vô thì tất cả những nghiệp quả chúng sanh nó tạo như một luồng khói đen rút vô người họ hết, họ chịu. Đó là những người đó họ tập như vậy, họ tập mà nhiều khi họ thành tựu rồi đó. Thì có nhiều ông tổ ông tập thành tựu rồi đó, thì ở ngoài kia người ta đánh một con chó, con người này không đau, đánh một con chó, con chó là cái quẳng cái quánh cái chó vô cái tay, vô dúng cái chân đó, quẳng một cái dở cái tay áo lên là có một vết thương nằm trên tay không nghe là đau đâu. Mấy ông tổ mà tập thành cái bộ pháp đó, có nhiều người bị lắm, nhiều người tập thành lắm, nghe không? Rồi chúng sanh bị một khổ não vậy là họ có cái khổ não vô họ gánh những khổ não đó nè. Thì thành ra những cái nguyên tắc đó, bây giờ mình nói là thành ra các vị Bồ Tát mà mới độ sanh cái gì là họ chấp nhận, họ lãnh cái nghiệp cái gì thì họ độ sanh mới được. Mà lãnh cái nghiệp gì thì họ phải biết cách giải cái nghiệp đó. Thứ nhất lãnh nghiệp là đương nhiên là họ phải giải được, mà hoặc là họ lập tánh không. Còn nếu họ chưa vô được tánh không viên mãn hoàn toàn là phải có cách họ giải, thấy không? Cái bây giờ mình nói gì chẳng hạn như trên nguyên tắc quán đảnh là nguyên tắc này nè, là xưa tại huynh đệ tôi bị rất là nhiều, thấy không? Nguyên tắc mà quán đảnh của Mặt Tông á, là chỉ có Mặt Tông bây giờ là quán đảnh dễ lắm. Bữa hôm mình giữ cái lời quán đảnh của ông thầy này, ông quán đảnh một lần cả trăm người luôn. Hồi xưa quán đảnh không có vụ gì đâu, quán đảnh một hai người thôi, mà một hai người đó phải là những người phát bồ đề tâm, phát đại bi tâm và phát khí họ mới quán đảnh. Nên là có nhân như Phật pháp nhiều đời mà mấy chọn kỹ lắm á. Chứ như mình sinh không Mặt Tông không có dạy liền đâu, thấy không? Hoặc là đưa mình một câu chú rồi mình tụng giao duyên thôi, xong rồi về mấy cái ông tổ ông về ông ngồi nhập định coi, Thấy không? Ông ngồi ông nhập định, ông coi là ông khấn vô trong những cái đàn pháp, ông khấn những hồn pháp và ông biết là người này dạy được không cho con biết. Nếu mà không đủ lực á, không đủ lực ông coi á, thì ông phải coi, ông phải phán đó. Vì cái người này họ sinh họ phát tâm như vậy mà con là trí tuệ, con không biết, là khiến cho con coi như con biết là cái người này có phải là pháp khí hay không. Bởi vì bộ pháp này đưa ra đó, nếu mà người nào mà cái tâm nó không có được, nó ô nhiễm á, thì cái pháp có hại chúng sanh dữ lắm. Bởi cái pháp có năng lực mà, cái pháp có cái năng lực, thành ra nó cái tâm nó ác ra là nhiều người bị hại lắm. Là tối là thường thường là họ hành pháp khoảng 5-3 ngày hay là ngay một đêm đó, là thường thường nếu năng lực họ không đủ á, cái là họ pháp họ hiện hình cho coi, hiện ra người này như thế nào thế nào thế nào, thằng lớn này những kiếp trước họ tu cái gì dạy được là bắt đầu họ dạy, còn bằng không á họ dạy giao duyên thôi, họ cũng dạy vậy nhưng mà rồi cho niệm Phật này kia ok xong xong được rồi vậy thôi rồi bắt đầu là họ mới dạy, còn bằng không im ra không có nói đâu. Hồi xưa tôi học cũng vậy, tôi học tôi nói thời đó tôi cũng đâu biết đâu, tôi cũng xin học tôi nói xin ông sư huynh tôi, tôi không cần có thực, tôi học ông sư huynh không chưa gặp sư phụ, trong Việt Nam học ông sư huynh không à, ông sư huynh này ông không dám dẫn mình là sư phụ. Ông sư phụ á, ông có 10,000 đệ tử trong Việt Nam á, mà ông chỉ có 6 đệ tử chính thức thôi là ông chọn á, nghĩa là không phải là đệ tử thì ổng đâu. Ông sư huynh trong đại học, học trong đại học hàng hành á, ông kêu lên ông nói không học mà bao và không ai biết ổng là nhà bao, thấy không? Cái đó ông minh tôi khoái làm như cốt sợ nha, khoái còn muốn học lắm, thấy không? Ông nói đưa vào cô chú, ông về ông tụng thử rồi vậy ông tụng. Đêm đó là ông lên luôn cái pháp hội Linh Sơn, ngay đêm đó lên họ thấy Phật Thích Ca đạo của Thiếu Pháp chưa tăng tầm lưng ra như này, Phật Thích Ca lại rờ đầu rồi nghe xong người sống suốt thanh đản, người trong suốt gọi lên trình ông xong có đoạn dài liền, chọn có 6 tên thôi, thấy không? Mà đệ tử của ông á 10,000 người trong Việt Nam, tổng ông nó cũng như là giỏi dễ sợ đó, pháp thuật đủ thì chuyện hết rồi đó, người nạp bệnh cái gì là bệnh gì chữa cũng hết hết rồi đó, mà chữa bằng linh phù không à, chữa bằng linh phù nhiều phần sanh này ông chữa linh phù nhiều quá ông không chữa nữa, ông lấy cái mấy đồng gì kẻ ông cắt thành phật cho đeo là hết bệnh rồi. Còn người nào nghèo lắm người là khổ lắm, ông mới phán linh phù phán vô phán không như này là chuyển liền. Tại đó tại A Sà Lê Thứ Thiệt có mặt bông á, tôi cũng xin vậy, tôi ông đâu biết đâu, ông về vậy ngủ vài ngày sau là ông dạy vậy sao lại thân rồi tôi hỏi thôi ông nói ông phải có điểm mộng mới dạy chứ, ông nói có mộng cái gì mà ông kể mình, ông nói là mày cũng có duyên thấy có điểm nào ngoài nha là không có chịu dạy á, mình tập cũng cà đuổi à, tại vì ông phải là ông thầy thứ xịa, ông thầy mà thầy nếu mà sư phụ ông là khác sư phụ chắc ông chê tôi rồi ông nào dạy mà ông tích luôn, có dạy mà sao mà lâu quá tôi lâu quá. Ông tôi rất là lẹ, trong 6 người mà ông kia dạy, ông nào tôi cũng lẹ hết đó. Thấy không? Đó, thì cái nói cái vấn đề mà mặt tông, đã nói mặt tông thì cái nguyên tắc là mặt tông á. Đó, thí dụ ông thầy ông nằm là bán đảnh á, thì nguyên tắc bán đảnh là như thế này. Cái sau này ông bắt đầu làm sư phụ, bắt đầu ông về Ấn Độ rồi đó, thì bắt đầu huynh đệ ông bắt đầu là ông cũng truyền pháp bán đảnh, ông dạy cách pháp bán đảnh, ông dạy hết, ông cho y rồi xà lê đều hết á, 6 tên thôi. Thấy không? Thì bắt đầu mấy ông đó làm pháp, mà ông nói một cái điều, con quán đảnh người nào rồi đó thì phải là mấy một cái tuần lễ phải dùng bộ pháp xả nghiệp ra. Bởi bộ pháp quán đảnh của môn phái thà không nhận người mà thôi, thế mà nhận người mà làm lễ quán đảnh cho người ta, tức là trong lễ quán đảnh nó có hình thức rút nghiệp của người ta qua mình, chịu cái nghiệp đó để cho người đệ tử nhẹ mà tu. Tức là mình chấp nhận là người này là cái pháp khí rồi, thì làm sao giúp đỡ phương tiện họ tu, mà mình là người phát bồ đề tâm, mình chấp nhận mình công lực mình tu mình đủ rồi, mình mới chăm sóc quán đảnh người ta, thì mình lấy cái nghiệp người ta qua bớt để người ta nhẹ ta tu. Đó là cái hình thức kia, mà đã quán đảnh là người đó phải là pháp khí, người đó phát tâm thật sự, phát bồ đề tâm, phát đại bi tâm ha, gây nghĩa tâm mọi người thì mới nên làm. Tuyệt đối cấm không cho làm cho thân nhân họ hàng bà dòng họ mà người đó chưa phát tâm, chưa biết Phật pháp, tuyệt đối không được làm, mà làm rồi là phạm samaya mất pháp liền, không pháp đi liền ha. Ông bắt buộc đàng hoàng, hồi xưa tôi quên tôi không làm, thể ông làm người nào xong sau đó là đủ bị đủ mọi chuyện hết, tai nạn thất nghiệp làm rồi đi sám hối cả tuần vậy đó mới bắt đầu trở lại, thấy không? À, nghĩa là công nhận đúng, mà không những sau này bắt đầu á là đã đầu qua bên đây học cho Tây Tạng, mấy Tây Tạng cũng vậy, mấy Tây Tạng á ông thằng này làm á là ông ít không biết ông sám hối gì, về ông sám hối làm sao không hiểu, ông sư phụ tôi á là ông có bên đây là đạo tràng mình lớn rồi nha, Mỹ nó tổ chức ít lắm, mỗi lần tổ chức nó chỉ khoảng chừng 40-50 người thôi, cái phòng nó nhỏ không à, 40-50 người là nhiều à, chứ không có tới phần nào tới cả trăm người gì đâu, hiểu không? Rồi Hay mà ông làm chỉ khoảng chỉ một ba tuần lễ, hết đạo tràng này qua đạo kia ba tuần lễ, làm pháp quán đảnh này kia đó, này kia. Thì trong mà thực sự là phải quán đảnh như là ông Swinder quán đảnh, mấy đồng Swinder tôi là quán là lãnh nghiệp, ông quán lãnh chung vậy thôi, ông quát vậy thôi. Nhưng mà thường thường trên một sức quán đảnh á, là mình phải cover cho mấy người đệ tử hết, tức là mình phải bao che hết những cái nghiệp người đệ tử chặn hết, nghĩa là chuyên ma quỷ thần tới là phải tới vào mình. Mình có trách nhiệm với người trong đạo tràng này, khi họ còn đi pháp đó là mình phải có trách nhiệm đối với họ. Thành ra mà ông làm đảnh xong đó, rồi là thấy ông xuống sức liền, ông sức liền là xong xuôi rồi đó. Thì bắt đầu ông mới kêu, ông kêu mấy năm đầu ông còn kêu kêu Phật tử là bắt đầu người hùng mở tiền, người mở tiền ông bỏ mở tiền mua mấy container cá, một container cá mà cá nhỏ nhỏ mà ta đi bán đi câu, mỗi container nó mấy chục ngàn con nha, tụi nó bự lắm, mướn bằng hai tàu máy chạy ra mấy biển Long Biết đó, múc ra đọc kinh thả, múc lên kinh mà lấy sức lại, lấy cũng như là mình dùng cái công đức để mình lấy cái phục hồi cái năng lực lại. À, còn cái ông kia kìa, ông chắc đốt kìa, ông giờ ông già lắm rồi, ông làm trưởng dòng mũ đỏ là lớn lắm đó nha. À, ổng có một lần ở bên Los Angeles mà tàu nó đem cúng dùng bằng vàng không nha, nó làm cái màn bà la bằng vàng á, nó cúng mỗi ngày nó cúng một cái màn bà la bằng vàng vậy đó, nó cầu pháp ổng đó, thấy không? Ổng làm cho người Mỹ người tàu ổng làm 21 lễ quán đảnh, 26 lễ quán đảnh liên tục, mỗi ngày hai lễ, ổng làm liên tục như vậy á. Mà lúc đó tàu nó đang cái bảng là nó người nào mà giữ cái pháp này rồi đó là thành ra một bậc nghĩa là như là A Xà Lê của mật tông. Thì tàu nó biết khi mất gì nó nói vậy thôi chứ thực sự không có tu chứng nữa, mà vì nó cúng dường quá nên cái tâm nó phát tâm quá mạnh đi, tàu nó giàu. Ông làm xong rồi đó, nghe là ổng ẩn luôn tới năm nay là tôi năm rồi tôi qua lại là tôi thấy ổng hết sức bách luôn. Ông làm bệnh liên tiếp 3-4 năm rồi luôn á, mà cái đám này là cái đám nó cái tâm nó rất là ô nhiễm, nó chỉ hợp pháp để nó cầm power không à, cái tâm nó ô nhiễm đúng là nguyên tắc á, là mình nhận cái nghiệp người ta không xứng đáng. À, mà có lẽ là gì nhu cầu dân Tây Tạng hay là nhu cầu gì đạo trường ông muốn phát triển, ông cần đó để ông làm, phải không? Thì ông chấp nhận làm thôi, mà ông làm lãnh. Sau đó 3 năm mấy ông không làm cái lễ nào được hết trơn, mình liên tục. Cái lâu tôi về thì mình kia lần thì ông qua ông làm vẫn định 1-2 lễ cho đệ tử cũng thôi. Cái năm cuối cùng nè, cái kỳ đầu tôi qua tình cờ ông làm một cái lễ lớn tôi tới tham dự, ông coi mình cũng có tham dự ông rồi, mình cũng coi như thầy nhưng mà ít gặp thôi. Ông có đạo trường chánh ông ở bên mình mẹ thì cơ. Miễn là ông nó lại dài dài tóc bạc đẹp lắm, thấy không? Ông vô trời, hai người nâng hai bên đi nè, ông già rồi 70+ tuổi rồi, hai người Mỹ nó phải nâng hai bên yếu đến độ mà bắt buộc ông phải truyền, tại vì những bộ pháp này là bộ pháp gần như là ông muốn truyền cho đệ tử ông nắm trước khi ông mất mà, tức là tôi nói là không phải dễ, nghĩa là khi mà bên đạo tràng mà thực sự mà ông thầy một tông ông làm cho quý vị á, tức là ông cover cho quý vị, ông chấp nhận chặn hết nghiệp quý vị là người ta đụng người ta không đụng được, ông bảo vệ mà phải đụng ông, công đức ông phải đưa ông chịu, ông không thể chưa chắc ông đánh nghiệp cái gì, nhưng mà trong đạo tràng ông ba rê lại ông chịu trách nhiệm cho ông, bổn tôn chịu một phần, ông chịu một phần, rồi nếu mà những người không xứng đáng bổn tôn phạt ông. Cái đạo tràng này có dân tầm bậy tầm bạ mà giới thiệu tâm chỉ đây, thấy không? Thành ra còn những người nào mà chấp nhận ông lấy nghiệp qua nữa, thành ra nghĩa là ông càng quá lãnh chừng nào là càng thích sớm như đấy. Cái ông phát tên kìa rồi mà qua giảng Hấp Di Đạt đó, ông đó nằm tâm Bắc Ra Nha Na, thấy không? Mà trong tâm Bắc Nha Ra Nha đó là cái ông gì tôi quên tên rồi, cái ông đó là trưởng trung tâm đó. Ông lâu lâu á đánh một bộ thôi nha, lâu đánh một bộ thôi mà ông làm trong 3-4 năm trời mà làm cho người Tàu, người Dược, người Mỹ cặp bổn tôn hiện ra trước mặt ló liền, không được hắn đánh nữa, phải trì bộ chú này mấy chục triệu lần để giải nghiệp. Nói thẳng luôn á, tôi qua bển á, ông gửi hết đệ tử vào ông, nói giờ trì nhiều quá thầy trì không hết, quý vị trì hồi hướng dùm tiếp, thầy nào đệ tử tao trì được bao nhiêu biến á, chứ ông bắt trì mấy trăm triệu biến gì mấy triệu biến ha, thằng đệ tử nào mà trì được bao nhiêu biến á thì ghi cho ông biết, thấy không? Cái đánh trò cũng như là mình trì cho ông, nghĩa là ông phải cầu cứu luôn á, không cho luôn hả? Nói là tổng như là tại ông này là ông tu yếu, thành ra ông không có cảm feeling được những cảm giác đó mà hiện cho thấy luôn, không được nữa, ngừng, thấy không? Phải trì hết bao nhiêu cái pháp xã này nè, cái pháp mà giải nghiệp này ra rồi bắt đầu mới được. Ông bệnh dài qua tới năm nay nhưng bệnh mà ông đó bắt nạn rất là ít đó, thấy không? Mà tại ông đó là sư đệ của cái ông lâu dài ông già kia đó, ông sư đệ đó là ông đương chơi, ông cũng 3-4 đệ tử giỏi thôi mà 2-3 tên nằm ở bên California rồi, ông này là đệ tử thành ra ông còn trẻ, ông thấp tên á là nằm trung tâm của ông thấp tên rồi gì đặt nè, thấp tên qua đây á là gì đặt đâu có làm lễ mà đánh đâu, đọc truyền pháp thôi chứ không có lợi. Ông kia là lễ quán đảnh á, có bình có đồ này kia rồi ha, cho lại nước là quán đảnh, ông kia là đọc truyền pháp thôi, bởi vì quán đảnh biết lực nó nguy hiểm lắm, bị mặt bông là nó vậy á, Còn bên hữu giới của mình nó không có, thọ cộng minh hữu giới là cái bình thường thôi, thì pháp sư họ rải công đức cho họ cho mình thôi, chứ nhận thì họ không có nhận, nhưng mà chư Phật chứng minh hộ trì cho mình. Còn bên mặt đông á, tại vì lưu được mặt đông á, hãy độ người nào thì độ người đó cho đến nơi đến chốn, nghe không? Thành ra họ chấp nhận họ lãnh, lãnh mà họ chấp nhận họ lãnh, họ có cái bộ pháp họ xả, thấy không? Đó, thành ra nó đặt vấn đề mà đại bi hộ tế đây mình nhắn nhắn đến đến là điều nguyện đại chúng sanh thọ thọ vô đường khổ, là mấy vị a sa lê thường thường là họ có cái nguyện này, thấy không? Nhưng mà thường thường ở trong quán lãnh họ chỉ là dẫn cái khổ cái nghiệp của chúng sanh để chúng sanh tu thôi, mặc dù tác cái tâm họ rộng hơn nữa, chúng sanh không tu vẫn chấp nhận cái khổ họ lãnh ra để gieo duyên với họ như kiếp sau độ. Đó là những cái kia, thành ra trong những cái pháp của mình dòng mũi vàng nó chẳng con chó bánh mà họ vẫn đau tâm, họ rải ra đến nỗi như vậy, họ đi tới đâu là họ đâu họ tỏa hết cả công đức họ cho chúng sanh hết, người xa lạ người đâu là tỏa rồi hết, chung quanh họ như một cái dần hào quang, đi đâu chúng sanh cũng an lạc hạnh phúc, nằm trong cái đạo tràng họ rất là an lạc hạnh phúc, hào quang họ tỏa ra. Và cái tổ hít thở họ tập mà thở ra là đem công đức phủ chúng sanh cho hết, hít vào đem tất cả những nghiệp báo chúng sanh vào mình, là tối đầu đọc bảy nghiệp báo rồi đi. Là cách đó mình nghe thì mình sợ lắm, nhưng mà họ không sợ. Thứ nhất là cái tâm họ không, là họ không sợ, thấy không? Họ nói bị chết đi nữa thì cái nhân chủng này là cái phúc điện của họ mà, họ thăng tiến lên họ không sợ. Thứ hai là họ có những cách để họ tránh bớt cái sợ, nếu họ nhận một cái ngã thì họ nói rằng cái nguyên nhân mà khiến cho mình đau khổ là thằng bản ngã, thấy không? Thằng đó lúc hít mà hít cái lãnh cái nghiệp chúng sanh vô đó, thì họ lãnh vô thì họ tưởng tượng cái thằng ngã của họ đó, bây giờ họ gom nó thành một chỗ, ha, họ đem tất cả những cái nghiệp chúng sanh vô vô ngay thằng ngã đó, cho mày chết luôn cho rồi, là diệt ngã. Thành ra họ làm những cách như vậy, tự tâm họ luôn luôn nghe đúng cái pháp nhận cái lại nghiệp quả chúng sanh, họ vẫn nghĩ tới cái vấn đề diệt ngã, họ vẫn muốn tập cái tâm diệt ngã anh đó, thấy không? Chứ phải là cái ngã họ lãnh nữa, mà cái họ hít vô cái đó để mà phá cái thằng bản ngã chấp trước trong này, à, họ cái pháp đó là cái pháp cho nhà nhận của ngài Di Xá. Từ từ với cô học nguyện giới thấu trong tay nó sẽ tới cái pháp đó. À, thì đại khái đó là mình nói về cái vấn đề là nguyện gì tất cả chúng sanh thọ vô lượng khổ, thì cái này nó khó lắm. Thành ra giai đoạn đầu á, mình không có làm được đâu, thấy không? Nhưng mà mình chưa làm không có nghĩa là mình không có cái ý nguyện muốn làm. Thành ra đầu tiên của người đại thừa là phải phát cái bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm tức là sao? Là mình phát một cái tâm ha, muốn cứu độ tất cả chúng sanh ha, bằng một cái năng lực giống như Phật. Tức là mình muốn thành Phật, nhưng mà không phải là mình, tại vì mình cái thân mình muốn thành Phật để giải thoát, mình muốn thành Phật để có cái năng lực để độ chúng sanh ha. Thành ra cái chúng sanh là cái động lực để cho mình thành Phật ha. Đó, thì phải phát cái nguyện đó. Rồi muốn đổ cho cả chúng sanh là phải chịu khổ chúng sanh, phải ban vui chúng sanh, phải hòa hợp với chúng sanh, đủ chuyện hết trơn á, thấy không? Tức là tập hết mấy cái này, thấy không? Đó. Thành ra phải phát cái tâm, phát cái nguyện đó. Thì cái nguyện đó những cái kiếp sau ha, khi mà công đức mình đầy đủ thì mình có thể mình làm. Thành ra giai đoạn đầu của cái người tu đại thừa mà không có cái nguyện đó thì không nghĩa là đại thừa. Thành ra có gì phải phát nguyện, chưa làm được không hoạt động, nhưng mà về cái tâm tha thiết. Giờ tôi nói bây giờ tôi niệm Phật, tôi cầu sanh cực lạc thế giới, nếu mà chỉ có vậy không á thì thành ra cái nguyện của tiểu thừa là tiểu thừa nó chỉ cầu cảnh an lạc nó đi thôi. Thành ra con cầu gì cực lạc thế giới, vì bản hoài là con muốn rằng con có năng lực của những vị Bồ Tát ở cực lạc thế giới để mà độ tất cả chúng sanh ở mấy cõi khác, thì thành ra đại thừa. Con về cực lạc thế giới để con gặp Phật A Di Đà, để con nhờ cái trí huệ Phật A Di Đà mà con giải ngộ, hay con tu tập tất cả đạo hạnh Bồ Tát, nhờ gặp được Phật học được cái đó. À, cái tâm Bồ Tát con mạnh mà con về cõi độ sanh thì thành ra đại thừa. Còn nó cõi này khổ quá, khổ quá, ở nó chán quá, này kia nó phiền não quá, nó sanh gì đó bên kia mà chết sớm quá, này kia đủ chuyện, sanh cỡ đó cho nó sướng, nó đi gương lên, thì cuối cùng nó thành ra cái tâm tiểu thừa. Thành ra cái pháp niệm Phật nó không có nghĩa là đại tiểu gì hết trơn, ăn tu cái tâm của mình đi qua cõi đó đúng thì nó đại thừa. Thành ra phát bồ đề tâm, mà mình đi phát được cái bồ đề tâm đó, mình qua cõi Phật lạc thì mình lên tức là nằm trong những cái gọi là thượng phẩm. Xong thượng phẩm không à, còn mình phát một cái tâm nhỏ nhỏ mình nói là tính khổ đi thì nó nằm hạ phẩm ha. Tại vì cái tâm đó là tâm của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà lập cõi ra để độ sanh, mình cũng cái cõi cùng cái tâm giống như cái Phật A Di Đà, nên là mình cũng muốn tới đó để mình độ sanh. Thành hai tâm nó tương ứng rất là dễ tương ứng, thấy không? Thành ra quý vị niệm Phật đó, cái vấn đề giảng sanh đương nhiên là phải là cần rồi, nhưng mà giảng sanh để làm cái gì thì phải nắm vững cái đó. Cái tâm mình với tâm A Di Đà hay là tâm đằng này Quan Thế Âm phải giống nhau, tức là vì chúng sanh mà giảng sanh, vì bao nhiêu ba má thân thuộc anh chị em họ hàng nhiều đời nhiều kiếp ở đây mà mình chưa đủ năng lực mình độ, mình phải nương vào cái cõi cực lạc để mình học những năng lực đó. Mình mời cõi lạc nó trong nó tự nhiên cõi lạc bị có 6 thần thông, trong một niệm cái gì có thể đi thập phương thế giới, gặp thập phương chư Phật để bị học tất cả các pháp để độ sanh. Thành ra mình nhờ cái môi trường đó mà mình có những thiện tri thức, có những pháp môn mình không biết mình học, mình đầy đủ những khả năng để mình trở về cõi này mình độ sanh. Thì cái đó là cái bản hoài, là tất cả các vị Bồ Tát từ Phổ Hiền, Văn Thù, các vị Bồ Tát lớn đều sinh về cõi Phật lạc với cái bản nguyện đó, chứ không phải là đối với họ là họ ở cõi này họ đâu có khổ đâu, họ là Bồ Tát rồi, thấy không? Họ vẫn sinh cõi cực lạc đến chi vậy? Ở cõi cực lạc nó có những cái thắng duyên khiến họ viên mãn hết tất cả những cái công đức của một vị Bồ Tát, mà họ có thể dùng cái công đức đó họ lợi lạc chúng sanh, họ nương vào cõi Phật lạc để họ có đủ công đức để họ độ sanh, chứ không phải là họ muốn sanh vào cõi cực lạc để họ hưởng công đức của Phật cực lạc để họ sướng, thấy không? Mình phải nên nhớ rõ vậy. Thành cái gì tu á, pháp đại thừa, nếu mà rời Bồ Đề Tâm, rời Bồ Đề Tâm tức là không có phát nguyện cái Bồ Đề Tâm là tập. Khi mà phát rồi thì bây giờ cái gì tập là phải tập gì lục độ, tập gì bố thí, từ từ trưởng dưỡng nó lên, trưởng dưỡng nó lên từ từ, thấy không? Làm kiên cố nó lên, làm cho nó mạnh nó lên, thì cuối cùng là hoàn mãn cái Bồ Đề Tâm của gì, bằng cách là học pháp, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, Bồ Tát giới, học đủ chuyện hết, thấy không? Rồi bắt đầu là hành tứ nhiếp pháp, hành đủ chuyện hết, tập từ từ khế hợp, là luôn luôn nương tựa vào Tam Bảo, lúc nào cũng thấy là mình luôn, mình sống trong cái hình thức là mình vô ngã, mình làm cái gì là mình thừa và mình lệnh cứ như lai mình làm, chứ không phải bản ngã mình làm. Tập từ từ vậy, thấy không? Từ từ vậy, cái lúc nào cái hành đạo nào cũng không có thấy tướng ngã trọng, ngày càng như cái đứng to cho nhận hồi nãy cũng không thấy tướng ngã, đang nút vô để diệt cái bản ngã thôi, ha. Thì nó cái đó là hành đạo cách thanh bạch, nghe không? Tập từ từ vậy, hay là cái pháp nào nó cũng tập vậy từ từ, thì cái trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm mình tập càng ngày càng mạnh, cái phát tâm mình càng ngày càng lớn càng lớn, thì cái ngã từ từ nó sẽ mất, cái ngã từ mất mình tương ứng với cái vô ngã, tương ứng với cái tánh không, cái tâm mình không có chấp trước nữa, ha. Từ từ nó sẽ được giải khai, nghe không? Ha. Thì bây giờ nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, tức là nguyện thay thế cho tất cả chúng sanh thọ vô lượng khổ, tức là chấp nhận lấy cái khổ chúng sanh làm cái khổ của mình, để cho chúng sanh, thứ nhất là dễ gieo duyên cho chúng sanh mà mất khổ mình là ân nhân của họ, thì sau này mình nói họ nghe, nhớ nha, trong cái nhân quả khi mình làm ân người nào á thì mình sau này mình thuyết người ta mới nghe, còn nếu mà mình không có ân mình nói nó không nghe, thấy không? Thành ra nhiều chúng sanh bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình trong gia đình mình, chứ mình muốn độ ba mình không, mình nói nó không nghe, ba mình hành mình muốn độ con mình nói không nghe, nhưng mà có một chúng sanh, tại sao? Là mình là nợ của người ta, ha, mình là nợ người ta, thành người ta nói mình nghe đâu, chứ mình không có nói người ta nghe được, nhưng mà cái người sanh ra đó họ là chủ nợ mình, nhưng mà họ là nợ người khác, ha, thành ra có người khác nói nghe, thành cái quan trọng nhất là mình tìm được cái người đó nói nghe thì mình có thể độ được, mà mình sao mình có trí tuệ mình tìm, mình không tìm được, nhiều khi mình muốn độ thân nhân thì mình phải là nhờ trung gian, tức là nhờ chư Phật, mình nương tựa vào Tam Bảo, mình nhờ chư Phật kia, Bồ Tát kia, chúng ta là hộ trì để cho người đó thoát khỏi cái đó phá vô mình đó. Mình muốn đền cái báo hiếu như gì vậy đó, thì cái tâm mình nó càng tha thiết chừng nào thì cái đầu là chuyển động cái tâm cái gì Bồ Tát ở trên, thì cái gì Bồ Tát ở trên nó không mới tác duyên cho anh chủ nợ này, anh chủ nợ là chủ nợ của anh này, thấy không? Thì cái anh này đã nói là ông này nghe mình có nói vậy thì cách gì? Thì cái nhiều người á, họ đi đạo Phật á, ba má không theo, chồng con không theo, đi một thời gian á, bắt đầu họ thấm vô, bắt đầu họ thấm vô rất là dễ biết, lúc đó tướng Phật, tướng Bồ Tát hiện hoài trong tâm họ đó, họ nằm mơ là họ thấy đấy, thì lúc đó họ cầu nguyện gì đến cái đó, họ nói bây giờ con như vậy, họ nói bây giờ ba má con muốn cho ba má thôi, tôi chứ được, rồi tự nhiên thời gian sau có bà bạn nào của bà đi rủ bà đi theo à, rồi bà cũng thọ thất giới, rồi sau này bà đang đi chùa, bà thích vui lắm, rồi sau này vui vẻ hết, rồi thực sự công đức phải người đó hay không? Phải nói thật sự ra người ta không có đủ duyên người này nói, nhưng mà người khác nói được, nhưng mà nhờ cái tâm người này cầu khẩn, thấy không? Người này tán có duyên, tại vì bên tất cả đạo Phật nói là nói nhân duyên, quý vị đừng bây giờ mà làm ngược nhân duyên hết trơn á, quý vị Phật mà thuyết pháp người ta không nghe là người ta không nghe, hồi xưa Phật Thích Ca có thuyết pháp thử, thấy không? Thuyết pháp cho bốn cái người mà kiên kiệu cho bà mà mặc lợi phu nhân á, nói là bốn cái tên kiệu nó không nghe là không nghe mà, lợi phu nhân là quy Phật rồi. Thấy bốn tên này nó nghèo quá mà nó khiên kiệu hoài, mới lại năn nỉ Đức Phật, nó nói trời ơi con có bốn tên này mà con muốn cho nó tu nó có phước đức chứ, kiếp này mà nó khiên kiệu như vậy nó khổ quá, này con Phật nói mấy người này nó không có căn tu, người ta nói năng lực của Phật mà Phật làm nó mà thiết giùm, hoặc là Phật nói là nghe, hoặc nó thề lệ tôi rằng nói thế là Phật đứng trước mặt nó, cái nó quay lưng lại, kêu nó vô nó không vô rồi mặt ra đứng trước mặt nó quay lưng lại, Phật hiện thần thông ra, hiện ra như bốn tên quay lưng hiện ra trước mặt luôn, cái nó dòm trời hiện lên trời, nó cúi xuống đất, thấy không? Rồi mà dòm hiện tùm lum hết đâu làm không được, nó tức quá nó ôm mặt nó khóc, nó là tại sao nó không nghe mà cứ nói hoài, Phật nói thấy không? nó nghe nó không có duyên, không có nó nghe được, không có duyên. Thì hai nguyên nhân là nguyên nhân thứ nhất là nó không có duyên với, nó bị ác nghiệp nó chặn. Tại hỏi mấy tên này hồi xưa là bốn tình tỳ kheo mà nó lợi dụng á, Phật giáo làm bậy á, thì bây giờ nó phạm vào cái đại giới của tỳ kheo là phỉ báng pháp, thành là pháp nó không vô được, vì Phật thuyết không nói không vô được, được luôn, không biết nói nhân quả luôn. Hồi xưa bà hồi xưa là bà cúng dường bốn tình tỳ kheo mà bốn sử dụng này nó lợi dụng, lợi dụng bà phải không, nó lợi dụng bà, nó lấy cái tiền đó để nó ăn, nó xài, nó phá giới, nó làm tôi bậy mà, thấy không? Thành ra kiếp này nó phải là kiếp nhà Lào, phải là bố sinh cụ để trả nợ thôi. Mà tại vì cái mang cái tội là ăn trộm pháp, là dùng lợi dụng pháp nên nhờ pháp chứ không được nữa, nó bị cái chướng duyên nó chặn, ngay công đức Đức Phật mà phát nổi, thấy không? Là khái à, thì Phật thể hiện để nói nhân quả thôi, chứ thực sự ra Phật có thể dùng phương tiện để độ được như thường chứ không phải là không, thấy không? Nhưng mà mình phải nói là cái nhân quả nó rất là quan trọng, cái chướng nó quan trọng lắm, thấy không? Thành ra như vậy mình làm cái gì đó là cái người đó nó có phải có cái duyên với bà như bà như cho hàng như giờ mình làm ơn người nào thì mình nói người đó nghe cái chuyện như vậy. Thành ra muốn độ cái gì là mình làm không được. Cái Bồ Tát họ có những cái thiên nhãn, nó có pháp nhãn, họ biết người này có duyên người này người kia, thì họ tìm cách, họ tìm cách những cái tác duyên, cuối cùng họ độ được nè, họ độ chúng sanh được, mà họ độ chính mình cũng được nữa. Thành ra cái người mà đi đại thừa là cái tâm nương tựa tương bảo thiệt là mạnh, thiệt là tin tưởng vững chắc, thiệt là tha thiết thì nó mạnh. Thành ra quý vị như nhắc lại quý vị mới quán đảnh này kia đó, thì cũng nhớ nhớ cái tâm mình tha thiết mình đi chú đó, là cái đạo trường quán đảnh nó không mất, nó hộ trì mình hoài. Mình bây giờ mình niệm Phật cũng được, nhưng mà cái hộ chú mình chỉ giữ một ngày một chuỗi để giữ cái lực quán đảnh nó đừng mất. Thì các hộ pháp hiện tầng hộ pháp là gì, mình vô quán đảnh cầu pháp, tức là ta truyền pháp cho mình, mà cái pháp đó là bộ chú và cách trì tụng chú, thấy không? Mà khi mà mình theo cách đó mình trì tụng mình trì thì tức là mang đi pháp, mà mang đi pháp thì họ pháp nó phải hộ vệ mình, tại vì nguyện của họ mà, thấy không? Mà họ pháp hộ vệ, mà bổn tôn hộ vệ nữa, mà mình đừng làm cho nó mất cái đó thôi. Thành ra ngày nào cũng trì một chuỗi tốn một hai tức một phút hồ, nó không có bao nhiêu, thấy không? Nó, mà nó còn hoài. Thành ra nếu mà cô có gọi điện thoại nhà cũng nhắn nhà vậy đó, bà không nhà ở lại nghe nói hết trơn phải không? Trong ai về hả?
Dạ,
à, thì họ biết rồi, nhắn đừng để mất, nó uổng lắm. Bỏ thì mấy chuyện thoại bạn bỏ thì một tháng không trì họ pháp đi hết. Nó là hộ pháp chứ nó phải nó là lãnh hộ của mình, thấy không? Mình vô đàn là người ta truyền pháp, nó theo đàn là nó hộ pháp, thấy không? À, mà bây giờ mình không, nó phải là hộ mình, thấy không? Hộ mình thì ai nó cũng hộ chứ, tại sao mấy người trong đó nó mới hộ, thấy không? Thành ra mình mới tắt gì, mình không đi pháp là nó không hộ. Mà muốn ủng hộ là mình đi, mà càng nếu mà đi nhiều thì nó thành pháp chánh, còn nếu mà mình đi ít thì nó chỉ là mình nương cái lực hộ thôi, rồi mình nó đánh mình đi. Đó là cái nguyên tắc của quán đảnh truyền pháp ở bên mặt tông.
Như vậy cái máy thâu á, thâu về đang niệm cái gì đó, cái đó truyền pháp gì đó, mình mở cái băng mình nghe mình đọc theo được không?
Được, cái giấy tờ giấy rồi đọc băng để tờ giấy đó.
Tờ giấy
có mấy bộ chú nó đọc, ông truyền là ông truyền mấy bộ chú đó. Còn cái lúc mà ông đọc á, lúc ông đọc á là ông đọc là ông tác pháp thôi, tức là ông chịu thỉnh rồi bước cái này kia theo ngôn ngữ của ông. Ông niệm tỉnh chư Phật chư Bồ Tát về chứng minh rõ ràng này kia, con là pháp danh gì gì nó cứ rõ ràng, giờ họ phát tâm gì gì con điều thỉnh cái gì trừ ngụ động quán tưởng này kia tùm lum la đó, thật cái đó ông làm. Nhưng mà xong xuôi rồi đó, bắt đầu ông mới quán tưởng ông là những cái vị Bồ Tát chư Phật là nhập trong cái thân của ông. Ông là thành thân của nhà Phật Thế Âm hay là ngày A Di Đà, và từ đó ông mới dùng cái thần chú đó ông mới tưởng miệng ông truyền cho mình. Cũng giờ biết A Di Đà truyền vậy đó, thấy không? Đó bây giờ mình nhận được câu chú đó rồi, thì bây giờ mình đã ghi ra chú cái gì hết rồi, thì quý vị đọc như vậy tức là quý vị đang hành pháp đó, thấy không? Thì pháp đó thì thứ nhất là các vị hộ pháp hộ trì, Đức Quan Thế Âm, Đức A Di Đà hộ trì, mà chính ông cũng hộ trì nữa, tại vì ông làm pháp mà ông có trách nhiệm để hộ trì mình, mà mình còn đi pháp đó thì ông có trách nhiệm mà không đi thôi, thấy không?
Tại vì con đọc lại không có được
thì con này có chỉ này con
nghe băng nó thâu vô cái băng nó nghe
băng nó thì cái cổ đó ngắn ngủn mà
ngắn vậy chứ đọc.
Thì có mấy cô đó cái cô còn em cũng biết rồi, cô này cũng biết là cô cứ cái câu nào thì cô chỉ cô đọc thì cô đọc vài lần cô nhớ gì đó, thấy không? À, đọc tới đọc luôn, giờ mình quên nhưng học một câu thôi, học một câu rồi mình làm lần một chỗ hai chỗ rồi từ từ mình nhớ, rồi mình học câu thứ hai gì đó, thấy không? Rồi mà cũng có a câu mà câu nào ngắn ngủn nè, cái câu nào nó ngắn ngủn nè, đâu có gì đâu. Còn cái cách bình thường á là mình dễ nhất là mình ngồi đây, mình cứ tưởng Đức Phật ngồi trên hoa sen hay Đức Quan Thế Âm ngồi hoa sen, ha, rồi bắt đầu ngài phóng quang đến mình, bây giờ mình niệm câu đó là được rồi, cái đó cách đơn giản á, ha, thì cái Đức Phật ai cũng nhớ hình rồi, gì không có nhớ hình thì mình để cái hình ở trước mặt vậy nè, cái A Di Đà để vậy đó, giờ cũng như là mình hỏi trong đạo tràng thì ngài hiện cái đó, ha, rồi xong rồi mình cũng theo ngài, mình có phát nguyện đó với ngài là mình niệm cái này rồi mình cứ niệm nó với hạn như Om Ami Deva Hari Ri gì đó ha, rồi Đức Quan Thế Âm rồi niệm Om Ami Bảo Hum Ri Ri gì đó rồi mình cứ niệm vậy thôi. Đó đơn giản nhất á, đầu niệm khi nào mà có cái điều nào mà nó bắt đầu nó hiện trong tâm mình rồi đồng hoàng thì có đầu cái nghi thức nó bắt đầu nó dài ra chút, đầu họ hiện ra rồi phải có cúng dường để tăng phước mình, có sám hối để trừ nghiệp mình, rồi đó đô đối với họ mình mới tác pháp. Thời gian đầu là chưa nên tác pháp gì mà đúng thì giờ vô ích không làm gì, thấy không? Thật là nhớ cái câu đó thôi, hay nhớ câu đó, nếu mà mình tệ lắm mình nhớ câu đó mình không quán tưởng ngày cũng được. Cái thứ hai là hay hơn nữa là mình quán tưởng ngày trước mặt mình, thấy không? Nếu mình nhớ được cái chữ đó biến thành hình ngày thì càng tốt, còn không nhớ được thì thôi cái chữ đó cũng vẽ lên luôn rồi cho quý vị rồi đó. Còn nếu không chỉ cần nhớ cái chữ đó thôi, vì cái chữ đó tức là ngày, thấy không? Mình nhớ cái chữ đó mình niệm là cũng được. Còn cái tệ nữa là bị nhớ ông thầy, thấy không? Thì ông thầy đó lúc mà ông làm cái lễ cho mình, tức là ông phải quán tưởng ông tức thân ông là Đức Phật, ông quán tưởng là chư Phật cũng như là tọa trên đầu ông rút trong thân ông nè, rồi mới truyền cái pháp. Thành ra mình quán tưởng ông tức là mình quán tưởng Đức Phật thôi à. Đại khái nó có ba cách, rồi quán tưởng chủng tử, rồi quán tưởng ông thầy. Ông thầy đây là dưới hình thức là chư Phật đang ở trong thân của ông, thấy không? Hoặc là quán tưởng hình tượng Đức Phật rồi xong mình niệm. Còn nếu mà tại cái cuối cùng mà quán tưởng không ra nữa là niệm không cần quán tưởng gì hết, rồi cái tâm bị tha thiết vậy thôi, còn mong dẫn lên đứng như thường đó. Nó dễ, còn ba câu đó thì quá ngắn, cô thì học rất là dễ, cho ba câu đó dài thì quả nhiên còn lâu. Cái ba câu đó học chừng khoảng chừng tiếng là xong xuôi rồi. Vậy một câu mình làm mình niệm niệm chừng mấy chuỗi là nó như thuộc rồi, câu thứ hai niệm niệm mấy chuỗi nữa nha. Rồi linh chư chúng sanh, cái câu cuối nha, câu đó nào nhớ, câu thứ tám là linh chư chúng sanh khiến cho tất cả chúng sanh. Linh tức là tiếng là tiếng Tàu á, là khiến cho chư chúng sanh tất cánh an lạc đều được, tất cánh đại lạc tức là đều được mọi sự sung sướng, nghĩa là tối đa. Đại này tức là cái lạc nghĩa là không có thể biên tế được, cái lạc này là lạc giải thoát ha, hay là đối với chúng sanh á, là cái lạc nào lớn nhất của chúng sanh á. Thành ra không, khi mà cái chư vị Bồ Tát mà phát nguyện á, là phát nguyện là tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, chứ không phát nguyện trong một cái giới nào kia hết trơn á. Cái chúng sanh là danh từ là bao quát nhất rồi, trong cái đó là tổng mình phát nguyện đó, phát nguyện tổng, trong cái phát nguyện tổng mình có phát nguyện riêng, chẳng hạn như ở trong chúng sanh này mình giới hạn trong loài người cũng được, hay là giới hạn trong thân tộc mình cũng được, nhưng mà luôn luôn cái câu mình là luôn luôn cho chúng sanh rồi đó, là rồi sau này rồi đồng thời còn riêng nguyện này cầu nguyện cho gia đình con hàng thì quý vị có thể nguyện được nhé. Cái cánh đại lạc nè, cái đại lạc này là lạc của giải thoát là tối đa, và những cái lạc mà của thế gian là cái phụ. Thành ra trên vấn đề mà Bồ Tát đầu sanh á, là Bồ Tát đem tất